là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên Tu Hiền sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Minh Huê, Phó Bí thư Thường trực huyện Văn Yên về công tác phát triển Đảng trong học sinh phổ thông hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến tỉnh Yên Bái đạt trên 1,3 triệu lượt, tăng 28% so với cùng kỳ. Đây cũng là một trong 10 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.075 tỷ đồng, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2023. Có được kết quả trên là do tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2024, triển khai phong trào du lịch xanh cùng Yên Bái, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch năm 2024, triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng liên tục giới thiệu quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái để thu hút du khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng tỉnh Yên Bái đã phát hiện hơn 84 địa chỉ có hành vi thực hiện rà quét mạng, 2 địa chỉ có hành vi kết nối đến máy chủ độc hại, phát hiện 617 máy tính có lỗ hổng tại các cơ quan đơn vị địa phương, trong đó có nhiều lỗ hổng nghiêm trọng gây mất an toàn thông tin. Để đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng và phòng chống lừa đảo trực tuyến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ban ngành địa phương đơn vị đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ, phấn đấu 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12 năm 2024. Yêu cầu người đứng đầu cơ quan tổ chức trực tiếp chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để tổ chức thực thi và triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, sử dụng thường xuyên hiệu quả nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ Thông tin Truyền thông cung cấp. 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được tổ chức bảo đảm an toàn thông tin thực chất toàn diện, nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và kết nối chia sẻ thông tin với hệ thống Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng tỉnh Yên Bái.
Trung tâm Chính trị huyện Văn Chấn vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề Đảng ta thật là vĩ đại cho 85 đồng chí học viên là bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã thị trấn. Tham gia chương trình bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Lịch sử Đảng bộ địa phương, khái quát thành tựu của tỉnh Yên Bái sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Bối cảnh tình hình, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Chấn trong giai đoạn mới. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ đảng viên, hội viên, các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố niềm tin và đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo ra sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Động lực khát vọng vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đã kiểm định được 20.880 lượt phương tiện xe cơ giới đường bộ, tổng số tiền thu phí kiểm định trên 6 tỷ đồng. Trong đó có hơn 18.260 phương tiện đạt tiêu chuẩn được cấp phép lưu hành, trên 2.400 phương tiện không đạt chuẩn. Các phương tiện không đạt chuẩn chủ yếu mắc các lỗi về khí xả, lỗi hệ thống phanh, lỗi khung vỏ, lỗi hệ thống lái, đèn xe, bánh lốp, hệ thống truyền lực. Toàn bộ quá trình kiểm định được giám sát trực tuyến bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đối với các phương tiện không đạt chuẩn, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh kiên quyết không cấp giấy chứng nhận kiểm định. Nhờ nâng cao chất lượng công tác kiểm định an toàn kỹ thuật cho các phương tiện cơ giới đường bộ, bảo đảm cho các phương tiện có đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông, từ đó cũng góp phần cùng toàn xã hội đẩy lùi tai nạn giao thông.
Thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, 5 năm qua có 4.867 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác vay vốn với tổng dư nợ trên 298 tỷ đồng, tăng 122 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó cho vay ưu đãi hộ nghèo trên 172 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo cận nghèo trên 21,6 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 24,5 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm gần 14 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 936 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu còn cho vay vốn xuất khẩu lao động 1,3 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 67 của Thủ tướng Chính phủ 7,1 tỷ đồng. Vay theo nghị quyết số 28 thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5,2 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn trên dải đất hình chữ S. Để có được hòa bình, độc lập, tự do hôm nay, đã có hơn 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc ngã xuống, hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, và hàng vạn thương binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường. Đảng, nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên những người đã xả thân vì nước. Hàng năm không chỉ vào dịp 27 tháng 7, các cấp các ngành đã luôn tổ chức các hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa tới 9,2 triệu người có công trên khắp cả nước, bao gồm các gia đình liệt sĩ, thương binh, thanh niên xung phong. Đó là đạo lý uống nước như nguồn, ăn quả như người trồng cây của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Trung tướng Nguyễn Mạnh Đầu, nguyên cục trưởng Cục Chính sách Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, sau nhiều năm chiến tranh từ kháng chiến chống Pháp sang kháng chiến chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế và bảo vệ Tổ quốc, trải qua cuộc trường chinh gian khổ, quân đội ta, nhân dân ta đã có sự hy sinh to lớn. Trong mọi hoàn cảnh, dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tài chính còn eo hẹp, nhưng Đảng ta vẫn luôn dành nguồn lực để thực hiện chính sách và giáo dục, động viên toàn dân coi việc thực hiện chính sách là đạo lý, nghĩa vụ, quyền lợi, là tình cảm đến nơi đáp nghĩa đối với người có công với đất nước. Kinh doanh thương mại điện tử phát triển nóng kéo theo việc trà trộn hàng giả, hàng nhái. Nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng và các bộ trưởng Công thương, Tài chính cũng đã đưa ra cam kết khắc phục. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần áp dụng biện pháp dùng công nghệ để quản lý công nghệ. Đồng thời phải xác định bản chất của vấn đề là muốn thương mại điện tử phát triển thì trước hết là phải bảo vệ người tiêu dùng. Trong phiên chất vấn Quốc hội đầu tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng thừa nhận việc quản lý bán hàng online, livestream trên thương mại điện tử là chuyện không dễ dàng. Bán hàng online là phù hợp với xu thế phát triển trong thời đại công nghệ số. Tuy nhiên, ngoài kỹ năng bán hàng online thì phía người bán cũng cần bảo đảm việc bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Đặc biệt đối với cơ quan quản lý cần lấy công nghệ để quản lý công nghệ. Thương mại điện tử là một lĩnh vực mới có năng lực tiến hóa số liên tục. Điều này đòi hỏi sự đầu tư và nâng cấp về công nghệ cho các cơ quan quản lý bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý. Nói cách khác, nâng cấp công nghệ để quản lý chợ mạng phải được coi là trọng tâm ưu tiên đi trước. Công nghệ cũng sẽ cho phép kết nối chia sẻ thông tin trong việc phát hiện sớm, đấu tranh ngăn chặn hàng giả, hàng hóa nhập lậu và chống thất thu thuế. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,08%, lạm phát cơ bản tăng 2,75% so với cùng kỳ 2023. Với mức tăng này, dư địa cho lạm phát bình quân 6 tháng cuối năm vẫn còn cao. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 2024, mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở tăng, khiến không ít chuyên gia lo ngại việc kiểm soát lạm phát có bảo đảm được chi tiêu. Nếu như trước đây, giá thường tăng ngay khi có chủ trương chính sách tăng lương, thì trong những năm gần đây, chính phủ, người dân cũng như thị trường đã thích ứng, không bị tác động nhiều, nên ít xảy ra chuyện tăng giá ồ ạt như tăng lương. Tuy nhiên, không phải không còn hiện tượng té nước theo mưa, bởi khi tăng tiền lương có nghĩa sẽ làm tăng chi tiêu công và cũng làm tăng nhu cầu chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Kiểm soát lạm phát là mục tiêu quan trọng góp phần bảo đảm kinh tế vĩ mô, chất lượng tăng trưởng kinh tế. Để lạm phát trong tầm kiểm soát, nhất là vào đúng thời điểm tăng lương, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát việc thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Bước sang năm 2024, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã có những tín hiệu khởi sắc hơn. Tuy nhiên, những tác động về giá và những yêu cầu mới khắt khe của thị trường đang đặt ra thách thức với ngành dệt may Việt Nam, song các doanh nghiệp trong nước đã chủ động thích ứng để không bị lỡ nhịp trong cuộc chơi toàn cầu. Theo báo Quân đội Nhân dân, để thích ứng với những khó khăn trước mắt, các đơn vị trong ngành dệt may tiếp tục linh hoạt trong điều hành, tận dụng tối đa các cơ hội từ thị trường, xác định mặt hàng có tính chất kỹ thuật khó, đơn hàng nhỏ nhưng giá trị gia tăng cao để sản xuất thay vì các mặt hàng phổ thông giá rẻ khó cạnh tranh. Thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo những thông tin về thị trường, xây dựng các kịch bản có thể xảy ra và có phương án phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp cũng chủ động thích ứng với những tiêu chuẩn về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Theo đó, ngoài tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật về môi trường, những chính sách phúc lợi cho người lao động, các đơn vị dệt may tiếp tục hiện đại hóa mô hình quản trị, minh bạch thông tin, truy xuất chuỗi cung ứng, từng bước xây dựng triển khai chương trình đào tạo, quy hoạch nguồn nhân lực để phục vụ quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tội phạm số, tội phạm mạng có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, lợi dụng các kẽ hở của pháp luật và kẽ hở trong hệ thống công nghệ, rồi sự thiếu cảnh giác của người dân để thiết lập phương thức tấn công. Nhiều vụ việc người dân phản ánh bị lừa đảo nhưng cơ quan chức năng bó tay trong việc tìm ra đối tượng bởi chúng dùng điện thoại SIM rác, tài khoản ngân hàng rác. Do đó quá trình chuyển đổi số nhất thiết phải đi kèm các biện pháp phòng ngừa hiệu quả đối với tội phạm số, tội phạm mạng. Chúng ta cần phải tích cực học hỏi kinh nghiệm chống tội phạm số, tội phạm mạng từ những nước đi đã thực hiện chuyển đổi số. Cần phải lên phương án phòng chống tội phạm từ sớm, từ đầu, song song với quá trình xây dựng hệ thống số. Mỗi cơ quan, mỗi công dân bên cạnh việc sử dụng các tiện ích số thì cũng cần phải có phương án quy trình chống tội phạm số, được hướng dẫn kỹ năng phòng chống tội phạm mạng, lừa đảo, không để người dân dễ bị tổn thương trước tội phạm mạng trong một cuộc đấu bất đối xứng như thế này. Vì vậy, hành động của cơ quan chức năng trong việc thiết kế thể chế chặt chẽ, xây dựng hệ thống hiện đại và lực lượng tinh nhuệ để phòng chống tội phạm số, tội phạm mạng là quan trọng hàng đầu. Cần phải làm cho các cơ quan và người dân cảm thấy thoải mái, yên tâm và an toàn trên môi trường số.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp bên lề hội nghị lần thứ 24 của Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Astana, Kazakhstan. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin đánh giá quan hệ Nga-Trung được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông Putin cũng nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc hồi tháng 5, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía Trung Quốc. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga hài lòng với sự tăng trưởng thương mại giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng động lực tích cực đã được ghi nhận trong kim ngạch thương mại trong nửa đầu năm nay. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai nước tiếp tục phát huy giá trị đặc biệt trong quan hệ Trung-Nga, cùng khám phá động lực nội tại của hợp tác song phương. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho rằng trước tình hình thế giới nhiều biến động, hai nước cần tiếp tục duy trì tình hữu nghị lâu dài và nỗ lực bảo vệ các chuẩn mực cơ bản đang điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 3 tháng 7, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định Tổng thống Joe Biden sẽ không rút lui khỏi cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Theo bà Karine Jean-Pierre, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục tham gia vào tranh cử cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông Joe Biden và chiến dịch tranh cử của mình cùng Nhà Trắng đang nỗ lực trấn an các thành viên của Đảng Dân Chủ rằng ông sẽ tiếp tục tranh cử và đánh bại đối thủ Donald Trump. Cũng trong ngày 3 tháng 7, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc điện đàm với các thành viên chiến dịch tranh cử để khẳng định quyết tâm tiếp tục tranh cử. Trước đó, Tổng thống Biden đã nói chuyện với các lãnh đạo Đảng Dân Chủ trong Quốc hội và điện đàm với hơn 20 thống đốc bang là thành viên Đảng Dân Chủ trong ngày 3 tháng 7. Ngày 3 tháng 7, nội các mới của Thủ tướng Ai Cập Mustafa Masbouli đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống NCC ở thủ đô Cairo. Nội các mới của Thủ tướng Masbouli có 30 bộ trưởng, chính phủ mới của Ai Cập đã sáp nhập một số bộ điều chỉnh từ 33 bộ ban đầu thành 30 bộ. Theo đó, lĩnh vực công nghiệp được sáp nhập vào Bộ Giao thông Vận tải thành Bộ Giao thông Vận tải và Công nghiệp. Lĩnh vực công thương sáp nhập với Bộ Đầu tư để trở thành Bộ Thương mại Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế sáp nhập với Bộ Hợp tác Quốc tế thành Bộ Kế hoạch và Hợp tác Quốc tế. Trước đó, ngày 3 tháng 6, Tổng thống NCC đã chấp nhận đơn từ chức nội các cũ và yêu cầu Thủ tướng Masbouli thành lập nội các mới. Tổng thống NCC tuyên thệ nhậm chức vào ngày 2 tháng 4, bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3. Theo thông lệ ở Ai Cập, việc cải tổ nội các sẽ diễn ra ngay sau khi Tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức. Giám đốc nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga Win Fander cho biết, nhiệt độ ở thủ đô Moscow ngày 2 tháng 7 là 33,2 độ C, phá vỡ kỷ lục 31,9 độ C của cùng ngày vào năm 1890. Theo ông Winderfan, trong ngày tới, nhiệt độ cao bất thường từ 36 đến 37 độ C sẽ xảy ra ở một số khu vực của Nga và Moscow dự kiến sẽ hứng chịu nhiệt độ cao từ 32 đến 35 độ C. Theo Phó Thị trưởng Moscow Bin Zhukov, để ứng phó với nhiệt độ cao, chính quyền sẽ thường xuyên thực hiện các hoạt động phun nước trên các tuyến đường trung tâm và đường chính để hạ nhiệt, giảm bụi và lọc không khí. Các thành phố cũng sẽ tưới nước cho các bồn hoa, vành đai xanh đô thị vào sáng sớm hoặc chiều tối hàng ngày để duy trì phủ xanh khi thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, tất cả các bộ phận cấp điện và cấp nước đều phải chuyển sang trạng thái cảnh báo khẩn cấp.
Thưa quý vị và các bạn, Văn Yên là huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức kết nạp đảng cho học sinh trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Năm 2024, huyện phấn đấu kết nạp 275 đảng viên mới, trong đó quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đảng viên trẻ là học sinh, nhằm trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Để hiểu rõ hơn về công tác phát triển đảng trong các đơn vị trường trên địa bàn huyện, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Minh Huê, Phó Bí thư Thường trực huyện Văn Yên về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, cảm ơn đồng chí đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa đồng chí, huyện Văn Yên là huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức kết nạp đảng cho học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Vậy xin đồng chí cho biết kết nạp đảng đảng viên trẻ, là học sinh sẽ góp phần vào cái công tác phát triển đảng của huyện như thế nào?
Thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, thì Ban thường vụ huyện ủy cũng xác định là đoàn viên thanh niên cũng là lực lượng dự bị tin cậy của đảng, nên là đã mạnh dạn tiên phong đi đầu trong đảng bộ tỉnh, đề ra cái chủ trương lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức kết nạp đảng viên cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Qua triển khai thì từ năm 2023 đến nay đã cử được 34 học sinh ưu tú đi học lớp đối tượng đảng và đã kết nạp được 10 em học sinh đứng trong hàng ngũ của đảng. Qua đó đã tạo động lực để các em học sinh đang học trên ghế nhà trường tích cực thi đua phấn đấu, rèn luyện, giúp các em trưởng thành và phấn đấu để trở thành những đảng viên, những công dân tốt cho xã hội. Đồng thời cũng cho thấy là việc kết nạp đảng viên trong học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng để góp phần tăng cái nguồn sinh lực mới cho đảng, nhằm củng cố và xây dựng phát triển tổ chức đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng cao cái năng lực lãnh đạo của đảng và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên của đảng bộ được giao hàng năm cũng như là cả nhiệm kỳ 2020-2025.
Năm 2024 thì huyện Văn Yên kết nạp được bao nhiêu đảng viên là quần chúng ưu tú, nhất là học sinh ở các trường trung học phổ thông, để tiếp tục thực hiện tốt cái công tác phát triển đảng viên là học sinh phổ thông trong thời gian tới thì huyện Văn Yên sẽ có những cái giải pháp trọng tâm gì thưa đồng chí?
Năm 2024 thì huyện Văn Yên được tỉnh ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng là 270 đảng viên mới. Trên cơ sở đó thì huyện cũng đã ra nghị quyết để phấn đấu kết nạp 275 đảng viên mới. Qua 6 tháng đầu năm thì huyện cũng đã kết nạp được 187 đảng viên mới. Trong đó thì có 5 đảng viên là học sinh. Và để tiếp tục thực hiện tốt cái công tác phát triển đảng viên là học sinh trong thời gian tới thì Ban Thường vụ huyện ủy cũng sẽ lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng, nhất là các tổ chức đảng trong các trường trung học phổ thông, để thực hiện tốt kế hoạch của huyện ủy về thực hiện chương trình hành động số 114 của tỉnh ủy Yên Bái, về thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thứ hai là căn cứ vào chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm của tỉnh ủy giao thì sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể, tạo nguồn kết nạp đảng trong học sinh đến các chi bộ, đảng bộ, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Đồng thời cũng phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện để trực tiếp phụ trách, nắm tình hình, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên tại các chi bộ, trên các trường học trên địa bàn huyện. Thứ ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phát triển đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên là học sinh nói riêng. Xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phát triển và xây dựng đảng. Lãnh đạo các chi bộ nhà trường để đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó thì đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, đồng thời là tổ chức các hoạt động bồi dưỡng để nâng cao cái nhận thức về đảng, để các em học sinh ngày càng có cái nhận thức rõ hơn về vai trò lãnh đạo của đảng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó để xây dựng cái lý tưởng cũng như là động cơ phấn đấu của các em học sinh để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vâng, cảm ơn đồng chí đã có cuộc trao đổi này.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Thượng úy Quốc Thị Hiền, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Công an xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã vinh dự là một trong 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu năm 2023, được biểu dương trong chương trình Nữ Công an Cơ sở xuất sắc năm 2023 do Bộ Công an tổ chức ngày 4 tháng 6 năm 2024 tại thành phố Hà Nội. Thời gian công tác tại cơ sở, đồng chí đã thực hiện và vận dụng tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tạo được sợi dây kết nối bền chặt giữa nhân dân với lực lượng công an cơ sở. Mời quý vị cùng gặp gỡ và hiểu hơn về công việc của nữ công an Quốc Thị Hiền.
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ, Công an xã Nga Quán đã tích cực nắm bắt tình hình, rà soát các khu trọng điểm, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình trên địa bàn xã. Qua đó giúp cho người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ. Bà Nguyễn Thị Dung, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
Đồng chí rất là nhiệt tình và sát sao trong những cái công việc, cứ khoảng một tháng đi qua để kiểm tra là một này, cái thứ hai đã họp cái thôn xóm làng của chúng tôi lại để tuyên truyền cho chúng tôi, để chúng tôi hiểu rõ về cách phòng cháy và chữa cháy.
Sinh năm 1995, ngay từ khi còn nhỏ, Quốc Thị Hiền đã sớm ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Năm 2017, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, chị đã về nhận công tác tại Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an huyện Trấn Yên. Phát huy những kiến thức, kỹ năng đã được học trong nhà trường với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nữ chiến sĩ luôn trau dồi cập nhật kiến thức mới, kết hợp với kinh nghiệm tích lũy từ quá trình công tác để làm tốt vai trò tham mưu giúp việc cho cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Năm 2020, thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, chị đã viết đơn tình nguyện tăng cường về công tác tại cơ sở và được phân công công tác tại xã Nga Quán với chức danh phó trưởng công an xã. Quá trình công tác thực tế tại địa phương, Thượng úy Hiền luôn vận dụng sáng tạo kiến thức về nghiệp vụ, chủ động tham mưu lãnh đạo chỉ huy nhiều biện pháp, cách làm hay trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng tại cơ sở. Bám sát phương châm lấy dân làm gốc, Thượng úy Hiền thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi nắm bắt tâm tư tình cảm của quần chúng nhân dân, từ đó kịp thời đề ra chương trình kế hoạch công tác phù hợp với từng thời điểm và tình hình thực tế tại địa bàn, tạo sự đồng thuận, tranh thủ sự đóng góp tích cực của cán bộ nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Đồng chí Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
Đồng chí là một cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ, đặc biệt là xử lý giải quyết công việc rất là nhanh nhẹn và được lòng người dân. Đặc biệt đối với việc dân vận thì đồng chí cũng hay sâu sát với cơ sở và thường xuyên cùng với anh em cán bộ công an thường trực của xã và các đồng chí công an viên ở thôn xuống tận cơ sở để giải quyết công việc. Và đối với ở địa phương thì cái tình trạng về an ninh trật tự và an toàn xã hội thì luôn được giữ vững, và đồng chí Quốc Thị Hiền thì đóng góp rất nhiều vào cái việc mà xây dựng nông thôn mới của xã.
Thực hiện phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, chị cùng đồng đội tiếp nhận, thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, triển khai thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch, dữ liệu người lao động, an sinh xã hội, đảm bảo đúng và vượt tiến độ đề ra. Cùng với đó, nữ phó công an xã cũng thường xuyên vận động người dân duy trì hoạt động mô hình Zalo kết nối an ninh, camera giám sát an ninh trật tự để phát huy hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không chỉ giỏi việc nước, khi trở về gia đình, nữ chiến sĩ công an Quốc Thị Hiền còn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Thượng úy Quốc Thị Hiền, phó trưởng công an xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
Luôn xác định là việc gắn kết với nhân dân trên địa bàn là điều quan trọng thiết yếu. Thì hàng tuần, hàng tháng chúng tôi có phân công cán bộ phụ trách địa bàn, cũng như là hàng tuần, hàng tháng thì sẽ xuống tiếp xúc với bà con nhân dân để tìm hiểu về tâm tư nguyện vọng của người dân trên địa bàn, kịp thời phát hiện những vụ việc có tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng an ninh trật tự, để tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng như áp dụng các biện pháp công an để giữ gìn ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn.
Với những đóng góp của mình, Thượng úy Hiền nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ đua cơ sở cùng nhiều giấy khen của các cấp các ngành. Tháng 6 năm 2024, chị được Bộ Công an biểu dương là nữ công an cơ sở xuất sắc năm 2023. Những thành tích và sự nỗ lực không ngừng cùng sự ủng hộ, ghi nhận và giúp đỡ của các đồng chí đồng đội và gia đình, đặc biệt hơn là sự tin yêu của nhân dân, là nguồn động lực to lớn để Thượng úy Quốc Thị Hiền tiếp tục phấn đấu, góp sức bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.